Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: cách bảo quản hải sản sau khi đánh bắt, chính sách hỗ trợ người dân vùng bị ngập mặn, chuyển đổi mô hình canh tác ở những vùng bị xâm nhập mặn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bảo quản bằng đá vậy thôi. Ông bà thương có cá rồi, anh em lấy đá lên xây rồi đổ muối xuống, rồi khi có cá rồi xây lên muối. Mình làm cái đó là vô mua không cao thì cái tổng phí nó nhiều hơn, chạy máy rồi nó nặng hơn nữa. Nên giờ cái đa số là bao nhiêu chiếc anh em mang là muối đá hết. Mấy ngày đầu thì muối đá dày, ví dụ như 3-40 phân lấp mặt con cá, thì trong thời gian mình quá trình mình đi lâu ngày nó xẹp xuống lại vừa, rồi từ tới ngày mình dần vô á thì muối nó mỏng đá lại thôi. Cá vậy lúc đánh bắt để lâu ngày đồ lạnh nó bị thiếu đi rồi đa về cá nó thấp lắm. Cái phương thức mới bây giờ á làm rồi, nhưng mà bây giờ đầu tư thì cao tiền quá. Giờ đánh bắt về nhiều tàu ta làm bằng công nghệ muối lạnh, đủ độ sâu lạnh, âm sâu á, mà cuối cùng là về bán ngang giá bằng mình. Tại là người dân ta ngại, ta không dám đầu tư về vấn đề đó. Bây giờ là cái truyền thống mà muối đá là phải thấp số từ giá 30-40% của sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, sử dụng muối hoặc muối kết hợp với đá là một trong những phương pháp phổ biến, thường được ngư dân áp dụng sau khi đánh bắt thủy hải sản trong những chuyến đi biển dài ngày. Tuy nhiên, khả năng giữ lạnh của phương pháp này thấp nên khi vào bờ, chất lượng hải sản bị giảm, gây thất thoát lớn. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thủy sản, tổn thất sau khai thác thủy sản ở nước ta chiếm khoảng 20-30% sản lượng khai thác. Nghĩa là mỗi năm, nước ta mất trên dưới 400.000 tấn hải sản do bị hư hỏng, với giá trị ít nhất khoảng 8.000 tỷ đồng. Theo ông Trần Đăng Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Tư vấn Chất lượng Nông lâm Thủy sản, nguyên nhân chủ yếu của việc thất thoát này là do khâu bảo quản thủy sản sau khai thác còn nhiều yếu kém.
Ngư dân điều kiện khi mà đi khai thác ở xa bờ thì rất là khó để mang một cái lượng đá rất là lớn, hoặc là có những cái tàu công suất lớn để mà có thể có những cái hầm mà tạo ra đá. Chính vì vậy thì để mà giảm bớt cái thất thoát sau thu hoạch thì các cái ngư dân được đào tạo hướng dẫn thêm về cái nguyên tắc mà phân loại thủy sản và bảo quản thủy sản sau thu hoạch.
Để khắc phục tình trạng này và giúp bà con ngư dân có thêm kiến thức, hiểu biết trong việc bảo quản, nâng cao chất lượng sản phẩm sau khai thác, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Nguyễn Tử Cương, trưởng ban phát triển thủy sản bền vững, Hội nghề cá Việt Nam. Mời các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là để đảm bảo chất lượng của thủy hải sản sau khi khai thác thì trước hết bà con ngư dân cần phải đảm bảo những cái điều kiện an toàn thực phẩm của tàu cá như thế nào ạ?
Thế thì khi có tàu to đi biển khơi xa, thời gian đi biển dài ngày thì vấn đề bảo quản nó trở nên đặc biệt quan trọng. Thế thì trước hết chúng ta phải có một cái hầm tàu, cái kho chứa cá đấy, phải đảm bảo cách nhiệt, tức là nó giữ được cái nhiệt độ. Khi mà chúng ta bảo quản hạ thấp độ lạnh của cá xuống thì nhiệt độ không mất đi. Người ta thường là làm cái hầm tàu cách nhiệt bằng cái tôn hai phía, phía ngoài, phía trong, và ở giữa thì người ta dùng polyurethane. Quan trọng số 1 là cái hầm tàu, quan trọng số 2 là các dụng cụ, các cái khay chứa ở trong cái hầm tàu đó. Làm thế nào đó cá nó không đè vào nhau, chiều cao của nó 1 mét, 1,5 mét, 2 mét. Cái thứ ba nữa là ta phải đảm bảo tỷ lệ nước đá trên cá ít nhất là 1:1, và phải chạy phụ lạnh thêm để đảm bảo nhiệt độ trong phòng lạnh ấy ở nhiệt độ âm, thì lúc đó con cá đảm bảo khi về bờ rất là tươi tốt.
Thưa ông, là ngoài những cái điều kiện về an toàn thực phẩm của tàu cá như ông vừa phân tích thì cái vấn đề mà bảo quản sau khi khai thác thì làm thế nào để đảm bảo được cái chất lượng?
Cá biển mà nhất là biển khơi xa thì thường là nước biển rất sạch, cho nên là khi đánh cá lên thì có mấy yếu tố rất là quan trọng phải tuân thủ. Một là không chọn lựa cá và chế biến cá trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, bởi ánh nắng mặt trời nó có tia hồng ngoại, tức là làm cho thân nhiệt con cá lên cao và mau ươn. Cái thứ hai, nó có tia tử ngoại, nó sẽ xuyên thủng và làm hỏng cái kết cấu da của con cá. Cái thứ hai, trong chế biến ở trên bờ hay cũng ở dưới nước phải tuân thủ 3 nguyên tắc thôi. Một là nhanh, cái thứ hai là sạch, cái thứ ba là lạnh. Vậy thì ở nước biển là không lo rồi. Con cá đánh từ nước biển lên, rửa cũng được, không rửa cũng được, bản thân nó đã sạch rồi. Cái thứ hai, phải chế biến thật nhanh. Có những cái cá chúng ta bảo quản nguyên con được, nhưng một số loại cá người ta lại chấp nhận là mình bỏ mang, bỏ ruột, thì chúng ta loại bỏ mang, loại bỏ ruột đi.
Tại sao lại phải loại bỏ mang và ruột ạ?
Mang và ruột là những bộ phận chứa rất nhiều vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là vi khuẩn. Và kể cả những enzyme thay đổi 4 cái chu kỳ biến đổi, tức là trước đó là con cá bình thường, sau đó là cứng, rồi sau đó là mềm hóa, và cuối cùng là thối rữa. Nếu như trong đó mà anh để cái men và anh để vi sinh vật thì nó sẽ làm tăng rất nhanh quá trình thối rữa của con cá.
Nếu như mà dùng bằng đá khô để bảo quản thì có nên hay không thưa ông?
Quá tuyệt, bởi vì đá khô là nó là loại đá mà được làm quá lạnh. Tức là chúng ta cầm viên đá mà ta thấy tay ta bị dính vào rồi đó, là đá khô đấy. Thì như vậy một viên đá lạnh có thể bảo quản được khoảng gấp rưỡi cái viên đá thường. Đá thường mình xuống đến độ khoảng 4 độ âm, còn đá lạnh nó xuống đến 15-16 độ âm.
Thưa ông, là nhiệt độ và thời gian bảo quản sản phẩm là hai cái yếu tố mà cũng rất là quan trọng ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm. Vậy thì theo ông là cái quá trình này cần phải lưu ý cái điều gì ạ?
Các nhà chế biến đã chia cái độ lạnh ra thành 3 mức. Cái mức thứ nhất là giữ mát, nhiệt độ của nó từ âm 4 độ cho đến dương 8 độ. Với cái bảo quản này thì nó chỉ là kìm hãm sự hoạt động của vi khuẩn thôi, cho nên thời gian bảo quản của nó không dài. Vậy thì phương thức này nó chỉ phù hợp với lại đánh cá ven bờ, thời gian đi biển ngắn. Khi mà anh đi biển xa và giữ nó trên 4 ngày thì con cá mà bảo quản ở nhiệt độ mát ấy, không quá được 4 ngày đâu. Khi mà nó đã đi dài hơn 4 ngày, thậm chí nó đi 1 tháng thì dứt khoát phải bảo quản đông, tức là hạ thấp nhiệt độ xuống 20 độ cộng trừ 2. Còn nếu không thì anh phải bảo quản trong đá quá lạnh và luôn luôn bổ sung nhiệt độ vào để đảm bảo nhiệt độ của phòng và nhiệt độ con cá bao giờ cũng nhiệt độ âm và cũng không nên đi quá 20 ngày.
Về cái việc khám sức khỏe định kỳ cho những cái thuyền viên và những cái người tham gia trên cái tàu đánh bắt đấy thì theo ông cần quan tâm những cái điều gì ạ?
Để đảm bảo cho cá được tốt thì có nhiều chỉ tiêu. Chỉ tiêu thứ nhất là boong tàu thật sạch. Cái nơi thứ hai mà mình cần làm đó là toàn bộ hầm tàu phải làm vệ sinh sạch sẽ. Sau khi làm vệ sinh sạch sẽ rồi phải phun natri benzoat để cho nó diệt hết vi khuẩn đi. Xong đó anh làm khô cái hầm tàu bảo quản. Chỗ ấy mới là quan trọng. Phương tiện và dụng cụ sau khi anh chế biến xong rửa sạch và khử trùng, và con người cũng là một yếu tố nhưng không quá quan trọng, bởi vì thủy thủ và thuyền trưởng vốn dĩ là những người rất khỏe, cho nên họ chỉ cần rửa tay thật sạch, rửa chân thật sạch bằng nước biển là đảm bảo rồi, chứ không quá khắt khe như là cái nhà máy chế biến.
Thưa ông, là khi mà tàu cập cảng thì bà con ngư dân cần phải làm gì để đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm ạ?
Trước khi về bờ nên báo cái đơn vị nào người ta mua cá cho mình, hoặc là nếu có chợ cá thì chuẩn bị sẵn mẫu mang lên chợ anh quảng cáo. Còn cái hầm tàu vẫn giữ lạnh, khi bốc, bốc cực kỳ nhanh, đừng quăng quật, nhẹ nhàng.
Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu về điều kiện an toàn thực phẩm của tàu cá và các thao tác của thủy thủ sau khi đánh bắt, bảo quản nhằm tăng cường chất lượng sản phẩm, hạn chế tối đa tổn thất, góp phần tăng thu nhập của bà con ngư dân.
Về điều kiện an toàn thực phẩm của tàu cá, boong, hầm cá phải kín, sạch sẽ, hợp vệ sinh, không có khả năng nhiễm vi sinh. Hầm muối cá phải đảm bảo kín, cách nhiệt tốt, duy trì tốt nhiệt độ bảo quản thủy sản luôn ở nhiệt độ dưới 4 độ C, không để dầu, nhớt, nước tại các khu vực khác trên tàu ngấm vào hầm bảo quản sẽ làm mất an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản. Phải vệ sinh sạch sẽ hầm bảo quản bằng hóa chất, chlorine, xà phòng sau mỗi chuyến đi biển nhằm tránh lây nhiễm vi sinh vật vào sản phẩm trong quá trình bảo quản. Về thao tác của thủy thủ sau khi đánh bắt bảo quản, sản phẩm thủy sản sau khi đánh bắt, thuyền viên phải thao tác nhẹ nhàng, tránh làm dập nát nguyên liệu thủy sản, loại bỏ tạp chất, phân loại sản phẩm, rửa sạch sản phẩm, hạn chế tối đa thời gian sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chuyển xuống hầm bảo quản nhanh chóng. Bảo quản nguyên liệu thủy sản phải dựa trên nguyên lý nhanh, sạch, lạnh. Sản phẩm sau khi rửa sạch để ráo nước, sắp xếp vào từng khay, kết muối đá. Không nên để sản phẩm quá đầy trong khay, vì như thế dụng cụ chứa đựng sản phẩm sẽ đè lên sản phẩm, làm dập nát nguyên liệu, làm giảm chất lượng sản phẩm, sẽ làm giảm giá bán. Các dụng cụ chứa đựng nguyên liệu phải làm bằng vật liệu phù hợp, phải sạch sẽ, vệ sinh thường xuyên và sắp xếp gọn gàng nhằm tránh lây nhiễm vi sinh vật. Nên dùng nước biển sạch để rửa sản phẩm, không dùng nước sông, nhất là nước tại cảng, vì rửa bằng nguồn nước này rất dễ ô nhiễm, không đạt tiêu chuẩn theo quy định. Khi tàu cập cảng, nhanh chóng chuyển sản phẩm đến nơi bảo quản bằng xe lạnh để tiêu thụ, không để sản phẩm trên cầu cảng quá lâu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Sau khi đưa sản phẩm lên xe, xe không được xả nước thải từ trên xe xuống khu vực bốc rỡ sản phẩm, làm ảnh hưởng đến môi trường, gây mất an toàn vệ sinh khu vực cảng.
Mười ba tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long bị mặn xâm nhập. 10 tỉnh công bố thiên tai, trong đó nhiều tỉnh công bố cấp độ 2, cấp độ lớn nhất.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo nhiều khu vực không còn khả năng xuất hiện nước ngọt trong suốt mùa khô. Một trong những điểm nóng là khu vực Cầu Nổi trên sông Vàm Cỏ, nơi cách biển khoảng 33 km.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã có 160.000 hecta lúa bị thiệt hại. Nếu tính theo tỷ lệ sản lượng đạt 5 tới 1 hecta, thì ước tính 800.000 tấn lúa đã bị mất trắng. Với mỗi gia đình có diện tích sản xuất khoảng 0,5 hecta thì xâm nhập mặn đã làm khoảng 300.000 hộ gia đình, tức là khoảng 1,5 triệu người trong những tháng qua không có thu nhập.
Nước mặn vô làm sao mà làm ruộng được? Và mỗi lần là coi nước mặn nó tràn vô thì phải thất bát rất dài năm, thì coi là từ đó cho đó thấy tổn thất rất lớn.
Năm nay nước mặn vô trồng đồ trồng gì cũng được nữa, làm ruộng làm gì cũng khó, trồng gãy cũng được nữa, trồng chết hết luôn. Giờ đâu có làm gì gãy bỏ hết luôn, vậy là chắc đi. Bán nhà bán cửa đi.
Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu khiến nước biển dâng cao, hạn hán do hiện tượng El Nino ngày càng khốc liệt đã tạo nên một cơn khát nước ngọt nặng nề nhất trong 100 năm qua ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thiên tai đặc biệt nghiêm trọng này đã ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất nông nghiệp, sinh kế của người dân.
Trước tình trạng hạn mặn xảy ra ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, chính phủ cũng như các bộ ngành đã ban hành một số cái chính sách hỗ trợ cho bà con vượt qua những khó khăn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định hỗ trợ 484,7 tỷ đồng cho 21 địa phương và 2 công ty thủy nông trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2015-2016. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã ký ban hành chỉ thị số 03 về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn và khôi phục sản xuất tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, rà soát, xác định tình hình và số thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ. Tập trung ưu tiên đảm bảo nguồn vốn để cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa hỗ trợ 23 tỷ đồng cho các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang trải qua đợt ảnh hưởng nặng nề của thiên tai hạn hán và ngập mặn.
Ở trong số các địa phương bị ảnh hưởng bởi hạn mặn thì Sóc Trăng là một trong những cái tỉnh đầu tiên tuyên bố tình trạng thiên tai nghiêm trọng, cũng như là đang triển khai các chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với bà con nhân dân bị thiệt hại do hạn mặn mang đến. Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
Ông Trịnh Hữu Tài ở ấp Chào Bích, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết hạn hán đặc biệt là mặn xâm nhập từ trước đến nay chưa từng xảy ra ở địa phương này. Thế nhưng năm nay độ mặn xâm nhập sâu vào các kênh nội đồng làm toàn bộ diện tích 5 hecta lúa của ông bị thiệt hại. Gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Mới đây, nhận được số tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai từ chính quyền địa phương hơn 9 triệu đồng. Ông đầu tư mua lúa giống, chuẩn bị gieo xạ cho vụ sản xuất mới.
Mùa này mình thấy là thất thu cái vụ mà nước mặn mà nó giờ nhà nước hỗ trợ cho mình thì mình rất mừng lắm. Tại vì biết là hỗ trợ mình biết làm mình gắng chịu thôi. Sao giờ tiêu dùng cũng nhận được 9 triệu mốt. Nhận rồi cái đó tiền đó còn đi mua lúa giống hết luôn à.
Theo thống kê, hạn mặn đã gây thiệt hại hơn 200.000 hectare lúa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hơn 10.000 hectare diện tích cây ăn trái, hoa màu và thủy sản, hàng trăm nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt. Tính đến thời điểm này, đã có nhiều địa phương hoàn chỉnh các thủ tục triển khai hỗ trợ bà con theo mức quy định là 1 triệu đồng mỗi hectare đối với diện tích lúa bị thiệt hại từ 30 đến 70%, và 2 triệu đồng đối với mức thiệt hại trên 70%. Ông Long Quỳnh Minh Thoại, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Châu Thành cho biết.
Chúng tôi đã tiến hành là thực hiện cái công tác là chi hỗ trợ cho địa phương bị ảnh hưởng do hạn mặn. Thì đến nay chúng tôi đã thực hiện là chi hỗ trợ cho 2 địa phương là cái thị trấn Châu Thành và xã Hội Đắc Kiện. Và kế hoạch tiếp á, kế tiếp thì chúng tôi sẽ tiến hành tiếp tục chi cho các xã như là An Hiệp, An Ninh và Thiện Mỹ với cái tổng số tiền là 2 tỷ 886 triệu đồng và cho là 1.236 hộ.
Ông Long Văn Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ vốn cho bà con, địa phương còn tranh thủ với các ngân hàng để có giải pháp khoanh nợ, giãn nợ và tiếp tục đầu tư vốn vay để bà con tái sản xuất.
Trong cái sản xuất của cái vụ 2015-2016, chúng tôi có bị thiệt hại. Từ đó mà những cái hộ mà sản xuất, chúng tôi cũng tranh thủ với ngân hàng là khoanh nợ, giãn nợ, làm sao để bà con khôi phục trong sản xuất và có thể là đầu tư cho vay tiếp tục để bà con ổn định trong cái sản xuất và có nguồn vốn để sản xuất sắp tới.
Hy vọng với việc triển khai chính sách hỗ trợ do thiên tai gây ra sẽ góp phần kịp thời giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống cũng như sản xuất cho vụ sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài những hỗ trợ của nhà nước lẫn địa phương thì các tổ chức quốc tế hoạt động tại nước ta cũng có những hoạt động cứu trợ cho nhân dân các địa phương xảy ra hạn mặn.
Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam vừa công bố khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 50.000 USD để cứu khát cho người dân một số vùng thuộc tỉnh Bến Tre, địa phương đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình hình hạn hán và xâm nhập mặn. Khoản hỗ trợ trên được cung cấp thông qua dự án xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với rủi ro thảm họa và khí hậu cho phụ nữ và nam giới tại tỉnh Bến Tre. Với mức đầu tư trị giá 4 triệu USD của chính phủ New Zealand do tổ chức Oxfam tại Việt Nam đang triển khai. Theo đó, việc cứu trợ khẩn cấp này nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của trẻ em, phụ nữ và nam giới ở 15 xã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là tại các huyện Bình Đại, Ba Chi và Thạnh Phú.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả là một tin vui đến với người dân vùng đang phải hứng chịu hạn hán và xâm nhập mặn lớn nhất trong vòng 100 năm qua. Vậy điều kiện, phương thức hỗ trợ và những thủ tục cần thiết để được nhận gói cứu trợ khẩn cấp này là như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Thanh Hương với ông Vũ Xuân Việt, trưởng nhóm cứu trợ khẩn cấp Oxfam. Chúng ta cùng nghe.
Thưa ông, trong thời gian vừa qua thì cái tình trạng mà xâm nhập mặn rồi hạn hán là một cái vấn đề mà cực kỳ mà nghiêm trọng và cũng gây rất nhiều cái thiệt hại cho bà con ở những cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì trong thời gian qua tổ chức Oxfam đã có những hành động như thế nào để tham gia trợ giúp cho bà con trong vấn đề này ạ?
Năm nay là một cái năm rất là đặc biệt. Cái chu kỳ của những cái hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi cả nước cũng như là rất nhiều khu vực trên thế giới thì tại những cái địa bàn mà căng thẳng nhất, đặc biệt là các cộng đồng ven biển thì Oxfam cùng với các đối tác ở cấp trung ương có những cuộc điều phối và trao đổi thông tin với cái nhóm quản lý thiên tai để nắm bắt cái tình hình thiên tai hạn mặn và những cái nguyên nhân cũng như là tác động mà các cộng đồng ven biển đang bị ảnh hưởng.
Một trong những cái chương trình cứu trợ mà khẩn cấp đó là tổ chức Oxfam đang triển khai dự án xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với rủi ro thảm họa khí hậu tại tỉnh Bến Tre Việt Nam. Vậy thì ông có thể thông tin cụ thể về cái dự án này như thế nào?
Trong thời gian ngắn hạn, chúng tôi cũng đã xây dựng một chương trình can thiệp việc hỗ trợ về nước uống và nước sinh hoạt cho bà con ở địa bàn 3 huyện ven biển của Bến Tre, gồm có Bình Đại, Ba Chi và Thạnh Phú. Và thứ hai là chúng tôi tập trung vào cái việc là hỗ trợ cho những cái hộ nông dân chăn nuôi bò và dê. Qua cái đánh giá khảo sát tại thực địa thì chúng tôi thấy rằng là một số hộ chăn nuôi gia súc ở các huyện ven biển của Bến Tre thì phải mua bò và dê từ các địa bàn thượng nguồn. Thì năm nay cái giá cho cái nguyên vật liệu nó rất là cao. Do vậy chúng tôi hỗ trợ tiền mặt trực tiếp để những cái hộ mà chăn nuôi này họ có thể mua thức ăn và nước uống cho gia súc.
Bà con ở 3 khu vực ven biển của tỉnh Bến Tre thì cũng đang băn khoăn là không biết là cái điều kiện để tham gia để được hưởng thụ với dự án này là như thế nào ạ? Và cái thời gian được hưởng thụ là bao lâu ạ, thưa ông?
Chúng tôi tập trung những hộ nào mà gặp khó khăn nhiều nhất và dễ bị tổn thương nhất, nghèo và cận nghèo thì chúng tôi sẽ quan tâm và ưu tiên. Trong cái gói cứu trợ này thì chúng tôi xác định khoảng 1.600 hộ của 15 xã tập trung hỗ trợ trong khoảng 2 tháng. 300 hộ nuôi bò với định mức là mỗi hộ được khoảng 300 ngàn một tháng. Và những hộ nuôi dê ấy, thì chúng tôi hỗ trợ khoảng 150 ngàn một hộ một tháng.
Cái điều kiện mà họ phải ràng buộc với dự án là gì ạ?
Chúng tôi cũng đưa ra những cái cơ chế để có thể là hướng dẫn và hỗ trợ cho các hộ sử dụng cái đồng tiền này một cách hợp lý và đúng mục đích, để tránh cái việc là người dân sử dụng cái nguồn tiền này cho những cái mục đích khác. Thì chúng tôi kết hợp với chính quyền địa phương đảm bảo cái việc là cấp phát đến đúng đối tượng và người dân sử dụng đúng cái mục đích và hiệu quả cái đồng vốn do nhà tài trợ đã tin tưởng và trao gửi cho Oxfam.
Ở ngoài 15 xã mà được hưởng cái dự án hiện nay thì trong thời gian tới Oxfam có mở rộng cái phạm vi cho những người dân ở khu vực khác thụ hưởng cái dự án này hay không?
Chúng tôi cũng đã tích cực chia sẻ thông tin các nhà tài trợ. Thì trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng có thể cân nhắc cái việc huy động bổ sung những cái nguồn lực sẵn có để có thể tăng cường cơ hội để Oxfam cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ được nhiều hơn những cộng đồng mà họ cũng bị ảnh hưởng nhưng chưa được hỗ trợ.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Vâng, với cái sự vào cuộc của chính phủ ở các bộ ban ngành cũng như là sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thì bà con nhân dân những cái vùng bị thiệt hại do hạn mặn sẽ phần nào vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống.
Sống cùng biển.
Sống cùng biển.
Biên tập viên chương trình Sống cùng biển xin kính chào quý vị và các bạn.
Tình trạng xâm nhập mặn đã xảy ra ở nhiều địa phương như Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang. Mức độ xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào sâu khu vực nội đồng dao động ở mức 40 đến 60 km. Với tỷ lệ độ mặn từ 1 đến 3 phần nghìn, có nơi lên đến 5 đến 6 phần nghìn và dự báo sẽ còn tăng cao, kéo dài cho đến hết tháng 5. Thành phố Cần Thơ trước đây chưa bao giờ bị xâm nhập mặn, thì từ đầu tháng 4 đến nay, nước mặn đã xâm nhập đến quận Cái Răng với độ mặn dao động từ 1 đến 2 phần nghìn. Tỉnh Bến Tre hiện độ mặn 4 phần nghìn đã xâm nhập sâu vào đất liền, cách cửa sông từ 40 đến 50 km.
Quý vị và các bạn thân mến, trước tình trạng khô hạn diễn ra căng thẳng ở đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, chính phủ và các bộ ngành địa phương đã đưa ra và thực hiện nhiều giải pháp ứng cứu trước mắt cũng như lâu dài. Trong đó có việc chuyển đổi từ chuyên trồng lúa sang mô hình canh tác lúa, tôm, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định là những mô hình vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa giúp nông dân sống tốt với nghề trồng lúa. Và trên thực tế đã có những nông dân ở một số vùng nhiễm mặn ở Bạc Liêu, Kiên Giang làm giàu thành công từ mô hình này.
Mô hình này thì nó cải tạo được môi trường nước, thì đất để mà tăng cái hiệu quả công việc nuôi tôm. Thì năng suất thì lúa thì tiêu khoảng 4 tấn, 5 tấn hecta. Trước thì cái hiệu quả nó không cao, năng suất nó thấp mà không có thêm cái tôm nữa. Bây giờ mình nếu mình làm một mô hình lúa thì tôm nữa thì nó có phần tăng thêm cái thu nhập.
Trên cái vùng đất là sản xuất hai vụ lúa không hiệu quả đó, mình mới chuyển sản xuất một vụ lúa, một vụ tôm thì nó mang lại hiệu quả cao hơn so với sản xuất một vụ lúa không hiệu quả trước đây. Ôi, điểm mô hình này thì nó cải tạo được đất. Cái thứ hai là nó làm cho cái sản xuất vụ lúa sau nó giảm chi phí, giảm phèn để vụ sản xuất vụ sau nó phát triển tốt.
Thưa quý vị và các bạn, để giúp quý vị thính giả hiểu hơn về mô hình này cũng như những lưu ý về mặt kỹ thuật, lựa chọn giống khi áp dụng mô hình canh tác lúa tôm, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với anh Ngô Tiến Trương, cán bộ kỹ thuật cấp cao của chương trình Quản lý Tổng hợp Vùng Ven Biển.
Thưa anh, là trong thời gian gần đây thì nhiều chuyên gia nông nghiệp có khuyến cáo bà con ở những cái vùng nhiễm mặn chuyển đổi canh tác theo mô hình lúa tôm. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về cái mô hình này ạ?
Thì mô hình tôm lúa mà chúng tôi triển khai thì là đa phần ý, là luân canh, duy trì ít nhất là một cái vụ tôm và một vụ lúa. Thì có những vùng mà thuận lợi ý, thì cũng có thể là đến hai vụ tôm một vụ lúa, tùy thuộc vào cái nguồn nước cũng như là cái điều kiện của từng địa phương.
Giữa cái việc tôm lúa với việc nuôi tôm thâm canh thì có gì khác nhau ạ?
Tương đối là khác. Về mô hình nuôi thâm canh, thứ nhất là mật độ nó cao, có những vùng có thể đến hơn 200 con trên 1 mét vuông chẳng hạn. Thứ hai là sử dụng cái lượng thức ăn rất nhiều, làm cái cặn đáy của bùn thải tạo ra một cái ô nhiễm rất là cao. Còn đối với mô hình mà tôm lúa ấy, thì là được xem là một cái mô hình quảng canh cải tiến, không sử dụng những cái thức ăn, đa phần là tôm đấy đi tìm thức ăn tự nhiên trong cái lúa hoặc là trong cái vùng ao nuôi đấy. Thứ hai nữa là cái mật độ nó thấp, thành thử là cái rủi ro về bệnh nó cũng ít hơn, tổn hại môi trường nó cũng ít hơn.
Thưa anh, là nhiều bà con thì cũng băn khoăn là liệu rằng là với cái mô hình canh tác lúa tôm thì những cái lưu ý về mặt kỹ thuật như thế nào ạ?
Thực ra cái mô hình thâm lúa thì về mặt kỹ thuật thì nó không phải là quá phức tạp. Tuy nhiên thì có một cái khó bây giờ, cái thay đổi về cái mặn và ngọt ấy. Hiện nay cái lượng mưa của đồng bằng sông Cửu Long đang bị giảm, thành thử là cái rửa mặn sau khi vụ tôm nó rất là khó, nhiều vùng là không thể rửa mặn được. Cho nên là dẫn đến là cái việc trồng lúa nó không hiệu quả.
Việc mà lựa chọn giống lúa cũng như tôm thì như thế nào ạ?
Đối với giống tôm thì nó tương đối là rõ, chúng ta vẫn đang có nuôi hai loài, đấy là tôm sú và tôm thẻ. Chúng ta nên chọn cơ sở sản xuất giống nó có uy tín. Đối với mật độ thì là thả thì là cũng tùy, từ 7 đến 12, 3 con trên 1 mét vuông. Còn về đối với lúa thì khuyến cáo bà con trên cơ sở báo cáo hoặc là thông báo của Trung tâm Khuyến nông Ngư của tỉnh để lựa chọn hoặc là xuống giống những cái thời điểm mà nó phù hợp nhất.
Thưa anh, thì còn đối với cái việc mà cải tạo rồi vệ sinh, như đối với cái khu vực mà nuôi theo cái mô hình canh tác lúa tôm thì cần lưu ý những điều gì ạ?
Phần cải tạo ao trước khi nuôi là cũng là một cái khâu rất là quan trọng. Chúng ta trước hết là phải dọn vệ sinh quanh ao nuôi và gia cố bờ đảm bảo chắc chắn. Sau khi ấy thì mình sẽ bơm cạn nước ra để xên cái bùn của cái vụ trước, làm sạch cái đấy. Tiếp theo thì là mình lấy nước để từ 3 đến 5 ngày hoặc là thậm chí là 1 tuần sau đấy mình lại xả ra. Sau đấy mình bón vôi, chủ yếu là xung quanh bờ. Liều lượng thì nó tùy theo cái diện tích.
Còn trong việc mà thiết kế những cái bờ ao để có những cái vuông tôm mà hiệu quả thì ra sao?
Thực ra bờ ao đối với bây giờ thì chúng tôi khuyến cáo bà con là cố gắng gia cố các cái bờ. Và nếu mà được nữa thì làm các cái hệ thống cống nhỏ thôi để mà tự mình có thể điều tiết được vấn đề đấy và đo cái độ mặn thường xuyên, như trong và ngoài.
Theo anh thì chúng ta có nên là nhân rộng cái mô hình lúa tôm này ra tất cả những cái vùng bị nhiễm mặn hay không?
Chúng ta nên cân nhắc đến cái việc là xét trên quy hoạch của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chứ không phải là phát triển tràn lan. Thì chúng ta nên cân nhắc đến cái việc là những cái vùng nào có thể phát triển được và những vùng nào không nên. Trước đây ví dụ các tỉnh phía trên nội đồng chẳng hạn, ví dụ Đồng Tháp họ cũng đã từng phát triển nuôi tôm, nhưng mà sau đấy là bị chết còi, bởi vì một cái tỉnh nội đồng ấy họ mà đưa tôm vào mà bơm nước lợ lên thì nó sẽ phá vỡ toàn bộ cái hệ thống ngọt trong nội đồng, nên là rất nguy hiểm.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, với sự hỗ trợ của chương trình quản lý tổng hợp vùng ven biển, năm tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gồm An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang đã triển khai mô hình chuyển đổi lúa tôm theo công thức hai tôm một lúa. Đến nay, nhờ việc chuyển đổi này, người dân thuộc năm tỉnh thụ hưởng dự án đang từng bước mang lại sinh kế ổn định, tăng cường khả năng thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Phương Nga, trưởng nhóm nông nghiệp, chương trình quản lý tổng hợp vùng ven biển.
Với tình hình xâm nhập mặn hiện nay cũng như là về cái nhu cầu của thị trường tăng cái thu nhập cho bà con nông dân thì canh tác tôm họ trở nên là một cái phong trào nở rộ và nhiều người nông dân người ta có cái xu hướng là chuyển qua canh tác lúa thành canh tác tôm thì nó cũng phù hợp với cái việc về nhiễm mặn. Và đồng thời thì cái thu nhập từ cái tôm thì nó cao hơn thu nhập từ lúa. Một mình một mặt là vẫn là hỗ trợ khuyến cáo bà con nông dân tiếp tục giữ cái sản xuất lúa để mà đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. Mặt khác thì là cũng khuyến cáo bà con nông dân là có những cái phương pháp canh tác tôm cho nó phù hợp với lại điều kiện địa lý và điều kiện tự nhiên cũng như điều kiện kinh tế xã hội của cái từng cái địa phương này.
Hộp kiến thức.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, để đối phó với tình trạng xâm nhập mặn ngày càng gia tăng thì việc bố trí lại cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện hiện nay và hiệu chỉnh kỹ thuật canh tác là một biện pháp rất hữu hiệu, linh hoạt, có thể áp dụng nhanh, ít tốn kém và mọi người dân có thể làm được. Tiết mục Hộp Kiến thức hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số lưu ý cần quan tâm khi thực hiện.
Bố trí mùa vụ thu hoạch sớm hơn để tránh mặn cuối vụ và xuống giống muộn hơn để tránh mặn đầu vụ. Biện pháp này có thể được thực hiện bằng cách chọn giống cây trồng hoặc vật nuôi có chu kỳ sinh trưởng ngắn. Hiện nay có giống lúa cực ngắn ngày, 80 đến 85 ngày, những giống đậu 60 ngày, giống bắp 70 ngày, giống rau 50 ngày, cá tôm có chu kỳ sinh trưởng ngắn phù hợp cho việc bố trí lại mùa vụ.
Canh tác những loại cây trồng hoặc vật nuôi có khả năng kháng mặn để khi mặn tăng cao ít bị thiệt hại. Một số loại cây trồng chịu mặn tốt như là bông vải, bí dợ, đậu nành, đậu đũa. Đối với cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày nên trồng cây ghép trên những gốc ghép có khả năng kháng mặn. Giống lúa một bụi đỏ ở Bạc Liêu chống chịu mặn rất tốt.
Cây trồng được canh tác trong mùa mưa có nước ngọt, luân canh với nuôi cá, tôm trong mùa nắng có nước mặn hay lợ. Hiện nay nông dân đã thực hiện hệ thống canh tác này như mô hình lúa tôm sú, lúa cá nước lợ. Hệ thống canh tác lúa tôm sú đã được áp dụng ở vùng nước lợ các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long từ những năm 60. Đây là mô hình có tính đặc thù của những vùng nhiễm mặn theo mùa.
Khi mặn xâm nhập thì nước ngọt phục vụ cho sản xuất trở nên khan hiếm, nên trồng những loại cây có nhu cầu nước ít, cây bắp, đậu nành và một số loại rau màu khác có nhu cầu nước ít hơn cây lúa rất nhiều.
Trong trường hợp cây trồng bị nhiễm mặn, bằng biện pháp kỹ thuật canh tác có thể gia tăng khả năng chịu mặn cho cây như là phun một số hóa chất lên lá, bón dưỡng chất đối với kháng mặn, cung cấp phân bón qua lá, sử dụng màng phủ nông nghiệp.
Tưới nhỏ giọt là một biện pháp tiết kiệm nước tưới rất tốt, hiệu quả sử dụng nước tưới lên tới 90% là nhờ nước không chảy tràn, giảm thấm sâu, ít bốc hơi và tưới đúng vào vùng rễ của cây trồng. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả các biện pháp này, cần phải điều tra, khảo sát và có quy hoạch cụ thể việc áp dụng cho từng vùng sinh thái có nguy cơ bị thiệt hại do mặn. Sau đó tiến hành xây dựng mô hình trình diễn và tập huấn kỹ thuật canh tác cho nông dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.